Kính chào kính chân hiếu, chân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2007. Trước hết là tin nước Mỹ. Đây là một thắng lợi lớn của Tổng thống Donald Trump. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước quyết định tòa án tối cao Mỹ chuẩn y lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump, tôi dự đoán rằng ông Donald Trump sẽ thắng ở tối cao pháp viện. Nhưng mà tôi chỉ dự đoán rằng tối cao pháp viện có 9 phiếu thì ông được 5 trên 4. Nhưng mà đây là một cái thắng lợi rất lớn, là 7 trên 2 chứ không phải 5 trên 4. Quyết định tòa án tối cao Hoa Kỳ duy trì hiệu lực lệnh cấm du hành mới nhất của Tổng thống Donald Trump đã trao cho ông một chiến thắng trong khi cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp diễn ở các tòa án cấp thấp. 7 trong số 9 thẩm phán ủng hộ lệnh cấm du hành của chính quyền ông Trump, trong khi 2 thẩm phán là Ruth Bader Ginsburg và Sonia Sotomayor nói chỉ nên duy trì một phần của lệnh cấm này thôi. Tòa án tối cao không đưa ra lý do cho quyết định này. Lệnh cấm nhập cảnh áp dụng đối với hầu hết du khách từ 8 quốc gia: Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen. 6 trong số các quốc gia này có đa số người dân theo đạo Hồi. Trước kia, các tòa án cấp dưới chống lại cái cấm của Donald Trump, đổ thừa cho là những người dân các nước Hồi giáo, 7 nước, rồi sau bớt đi một nước còn là 6, vẫn bị chống. Bây giờ ông thêm vào 2 nước là Triều Tiên và Venezuela, là 2 nước không có Hồi giáo. Cái anh không viện cớ thì cái lệnh cấm này kỳ thị tôn giáo. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions gọi quyết định hôm thứ Hai là chiến thắng đáng kể cho sự an toàn và an ninh của người Mỹ. Phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông Hogan Gidley cho biết quyết định của Tòa tối cao hôm thứ Hai không gây ngạc nhiên và nói rằng đó là cần thiết để bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Tuy nhiên, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo lại một lần nữa gọi lệnh cấm du hành này là nhằm vào người Hồi giáo. Vẫn chưa chịu thua. Và bây giờ đến vấn đề ngân sách ở Quốc hội. Lâu nay vì đảng tranh Cộng hòa với Dân chủ ở nước Mỹ luôn luôn bị cái nạn là ngân sách không được thông qua, khiến cho chính phủ phải đóng cửa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc cố ngăn tình trạng đóng cửa chính phủ. Tòa Bạch Ốc loan báo đang nỗ lực để chính phủ khỏi bị đóng cửa khi ngân quỹ cạn kiệt vào thứ Sáu tuần này. Đáp câu hỏi liệu chính phủ có khả năng bị đóng cửa hay không, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders ngày 5 tháng 12 cho biết, việc này luôn có khả năng xảy ra nhưng dĩ nhiên không phải là điều chúng ta mong đợi. Bà Sanders lưu ý rằng các lãnh đạo phe Dân Chủ ở Quốc hội, dân biểu Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer vài ngày tới sẽ tham dự cuộc họp với Tòa Bạch Ốc để thảo luận về chi tiêu chính phủ. Phe Dân Chủ rút lui khỏi cuộc họp tương tự vào tuần trước sau khi Tổng thống Donald Trump lên Twitter chỉ trích họ. Các lãnh đạo bên Đảng Cộng Hòa trì hoãn cuộc biểu quyết dự trù ngày 6 tháng 12 Hạ viện về dự luật ngân sách ngắn hạn để có thêm thời gian hàn gắn những rạn nứt trong phe Cộng Hòa về vấn đề chi tiêu và ngăn tình trạng chính phủ bị đóng cửa vào cuối tuần này. Bây giờ phe Dân Chủ tiếp tục đẩy cái vụ điều tra thông đồng của Donald Trump với Nga. Bây giờ để không được, bây giờ để truy đến cái vấn đề mà là tài khoản của ông Donald Trump tài sản riêng đấy. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Điều tra viên Mueller ra chat, bây giờ ra toát chat ghê quá, đòi Deutsche Bank cung cấp thông tin về tài khoản của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller vừa yêu cầu Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, chia sẻ những dữ liệu liên quan đến các tài khoản chương mục thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Donald Trump và gia đình ông. Rồi lại, bản tin lại theo một nguồn tin thông thạo. Ông Donald Trump ông luôn luôn mà nó cứ đưa tin theo một nguồn tin thông thạo. Mà nó có quyền không đưa ra nguồn tin. Và nó tạo ra fake news. Và tôi nghĩ rằng là một nguồn tin thông thạo nữa. Và Deutsche Bank thì đã cho tập đoàn Trump vay hàng triệu Mỹ Kim để thực hiện các dự án bất động sản. Ngân hàng này tuyên bố sẽ không bình luận về bất cứ khách hàng nào, đúng không? Người ta có quyền không tiết lộ. Hồi tháng 6 giờ, ngân hàng này đã viện luật bảo vệ quyền riêng tư để khước từ yêu cầu của các dân biểu đảng Dân Chủ Mỹ, đòi họ cung cấp chi tiết về tài chính của ông Trump. Công tố viên Mueller đang điều tra những người như âm mưu mà Nga bị cáo buộc và tìm cách ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và liệu có sự thông đồng giữa Nga với các phụ tá của ông Trump hay không. Nga đã gạt bỏ những cáo buộc cho rằng họ can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và ông Trump nhiều lần khẳng định rằng không có chuyện thông đồng. Bây giờ một ông dân biểu Mỹ bị tố cáo xâm phạm tình dục. 4 năm ông ấy, nhưng bây giờ ông này ông khôn hồn, ông rút lui. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Mỹ từ chức giữa những tố cáo sách nhiễu tình dục. Ông Conyers, 88 tuổi, một tiếng nói đi đầu trong lĩnh vực dân quyền và là một chính trị gia đại diện cho khu vực Detroit hơn một thế kỷ, nửa thế kỷ qua, đã tuyên bố rằng ông sẽ rút lui, không có làm dân biểu nữa, và ông ủng hộ con trai ông là John Conyers III lên thay thế. Ông hiện đang điều tra bị điều trị bệnh stress, tức là áp lực. Thư từ chức của ông đã được đọc ở Hạ viện, nghĩa là ông chính thức rời sự nghiệp nhiều chục năm trời theo đuổi. Số người tố cáo ông Conyers sách nhiễu tình dục ngày càng tăng, và Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã mở cuộc điều tra từ tuần trước. Một số nhân viên nữ từng làm trợ lý cho ông tố cáo ông có những hành vi bất xứng như là sờ soạng hay chỉ mặc đồ lót trong một số cuộc gặp gỡ của họ. Âu Châu thì vấn đề Brexit vẫn đang lôi thôi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Brexit đàm phán giai đoạn 1 thất bại. Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc ngày 4 tháng 12 2007 đã không đạt được thỏa thuận để khép lại giai đoạn 1 của tiến trình đàm phán Brexit. Các cuộc thảo luận đã vấp phải trở ngại là hồ sơ của Ireland và phút chót đang chủ trương thống nhất Bắc Ireland. Và Liên hiệp châu đã thỏa hiệp giữa London và Brussels, đã phản đối thỏa vì vấn đề mà là thống nhất Bắc Ireland chưa ra, cho nên là Liên hiệp châu Âu và London chưa có thỏa thuận được về vấn đề Brexit. Bây giờ Âu Châu tung ra cái tố cáo thiên đường thuế cho các công ty nó trốn thuế, nó đề ra những cái nước nhỏ nhỏ đấy. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: danh sách 17 thiên đường thuế, Liên Âu chừa ra 5 thành viên. Ngày 5 tháng 12, toàn bộ 28 bộ trưởng tài chính cùng với Ủy ban châu Âu đã nhất trí ban hành một danh sách đen 17 nước bị coi là thiên đường thuế và sẽ đáp trả bất kỳ nước nào không có điều chỉnh lại. Trước đó, một số nước đã có danh sách riêng như Pháp nêu 9 thiên đường thuế, còn danh sách của Tây Ban Nha có khoảng 30 thiên đường thuế. Tuy nhiên, lần này thì cái danh sách 17 này có thật sự công bằng hay không? Thì các báo, mỗi giáo nó một đằng là không công bằng. Thứ nhất, chỉ có một quốc gia cũng bị cả châu thôi, và khối 20 vạch trên trên là Trinidad và Tobago. Thứ hai là danh sách châu Âu cũng nhắm vào vài quốc gia kém phát triển không được biết đến như thiên đường thuế, như là Namibia, như là Mông Cổ. Tunisia có mặt trong danh sách, nhưng các nước và vùng tự trị thế giới thuộc Liên Hiệp Anh thì lại được chừa ra vào thời điểm chỉ một năm đến Brexit. Đấy. Đại khái, tôi không muốn đi vào chi tiết cái chuyện này. Bên nước Anh thì vừa mới công bố rằng bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Anh Quốc phá vỡ âm mưu khủng bố nhắm vào Thủ tướng Theresa May. Theo các quan chức an ninh Anh, những kẻ khủng bố dự định ném chất nổ vào phủ Thủ tướng tại số 10 Downing Street gây hỗn loạn và nhân đó sẽ sát hại bà Theresa May. Mối đe dọa nghiêm trọng tới mức mà Tổng giám đốc cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 đã phải thông báo cho Hội đồng các bộ trưởng biết. Phát ngôn viên chính phủ Anh hiện không bình luận gì về thông tin trên. Cảnh sát Anh cũng thông báo tuần trước đã bắt giữ hai người đàn ông bị buộc tội khủng bố và hôm nay được đưa ra trình diện tòa án Westminster. Hai đối tượng trên là tên Ả Rập dài, nhưng mà tôi đặt cái tên ngắn để tên họ rồi. Là tên Rahman, 20 tuổi, sống tại phía bắc London, và Imran, 21 tuổi, sống tại Birmingham. Hôm qua, phát ngôn viên của Thủ tướng Theresa May cho biết đã ngăn chặn được 9 âm mưu khủng bố trong vòng 12 tháng qua. Tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Tỷ phú Nga phải nộp tiền thế chân để tránh ngồi tù vì bị cáo buộc rửa tiền. Tư pháp của nước Pháp ngày 6 tháng 12 ngày 7 đòi tỷ phú Nga có tên là Suleyman Kerimov phải nộp 40 triệu euro tiền thế chân để tránh bị tạm giam trong khuôn khổ nghi án rửa tiền mà ông đang bị truy tố. Thượng nghị sĩ tỷ phú Nga bị các nhà điều tra Pháp bắt hôm 23 tháng 11 vừa rồi ngay tại sân bay Nice vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động rửa tiền và gian lận thuế. Sự việc đã khiến Moscow hết sức phẫn nộ. Suleyman Kerimov là một trong những người giàu nhất nước Nga. Bản tổng hợp tin tức như này rất ít tin về khủng bố thế giới và rất nhiều tin về hai cái trung tâm cộng sản sống sót là nước Nga và nước Tàu. Bây giờ tiếp tục những tin về nước Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga bị cấm tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, tức là một trong mấy cái kỳ Olympic trước. Thế vận của Nga đạt rất nhiều huy chương nhất thế giới. Mình để tiêu ra nó dùng thuốc và bị cấm. Bây giờ cái Olympic mùa đông 2018 quốc tế lên án không cho phái đoàn Nga, nhưng mà lại cho các lực sĩ Nga với tư cách là tư cá nhân cứ thế mà tham dự. Đó. Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã không áp đặt một lệnh cấm toàn diện đối với Nga trước Thế vận hội mùa hè 2016 ở thành phố Rio de Janeiro, nhưng hôm thứ Ba tuần này cho biết những bằng chứng được ủy ban phát hiện về tình trạng sử dụng chất cấm doping là không thể tranh cãi. Chính vì thế, họ đình chỉ nước Nga là nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi. Bây giờ không được tham dự Thế vận hội năm sau tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, trong nỗ lực bảo vệ các vận động viên vô tội, một cánh cửa được để ngỏ cho người Nga tham gia tranh tài với tư cách là vận động viên Olympic của Nga, miễn là không là họ đáp ứng được các điều kiện nghiêm ngặt cho thấy họ không có lịch sử sử dụng doping. Và tranh cãi om sòm lên rồi lướt qua. Bây giờ cũng là nước Nga nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Nga coi 9 cơ quan truyền thông Mỹ là đặc vụ của nước ngoài. Bộ Tư pháp Nga ngày 5 tháng 12 ngày 7 đã xếp 9 cơ quan truyền thông Mỹ vào danh sách các cơ quan nước ngoài. Là một tên gọi gây tranh nhiều tranh cãi. Hai trong số 9 cơ quan này gồm Đài Phát thanh VOA Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Phát thanh Âu Châu Tự do Radio Free Europe, Radio Liberty. Hai cái đài này là do Quốc hội Mỹ tài trợ. AFP cho biết Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ và Voice of America và Đài Phát thanh Âu Châu Tự do là Radio Free Europe, Radio Liberty do Quốc hội Mỹ tài trợ. 7 cơ quan truyền thông khác có liên quan cũng bị xếp vào danh sách các tổ chức thực hiện chức năng của đại diện nước ngoài. Tại Nga, cụm từ này thường dùng để ám chỉ cơ quan đặc vụ của nước ngoài. Hồi cuối tháng 11/2017, Tổng thống Nga Putin đã ban bố luật cho phép gọi tất cả các cơ quan truyền thông nước ngoài hoạt động tại Nga bằng một cái tên gây tranh cãi là cơ quan nước ngoài trong ngoặc kép, dựa theo quyết định của Bộ Tư pháp Nga. Đây là hành động đáp trả của chính quyền Moscow sau khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu kênh truyền hình Russia Today của Nga phải đăng ký dưới tên gọi đại diện nước ngoài tại Mỹ. Luật mà Tổng thống Nga ban hành bị Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch và Amnesty International chỉ trích gay gắt vì, theo luật trên, các cơ quan truyền thông bị nhắm tới phải ghi rõ trên mọi tài liệu rằng họ là cơ quan nước ngoài và phải báo cáo từ nguồn tài chính với nhà chức trách Nga. Cũng lại nước Nga nữa, bản tin ngày hôm nay của đài Sputnik tiếng nói nước Nga này. Bây giờ anh tiếp tục gây rối tình hình quốc tế, anh bán tàu bay cho Thổ Nhĩ Kỳ vì bị chỉ trích, bây giờ anh lên tiếng. Đây là đài tiếng nói nước Nga. Nga đáp trả tuyên bố của NATO việc cung cấp S-400 chỉ liên quan đến Ankara và Moscow. Ankara là Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow là nước Nga đó. Thỏa thuận cung cấp các hệ thống S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ liên quan đến Moscow và Ankara. Ông Kirill Lobvinov, lãnh đạo phòng NATO vừa của vụ hợp tác châu Âu được thuộc Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố với các phóng viên như vậy. Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ là Nurettin Yanikli tuyên bố rằng các hệ thống S-400 không hề chứa được nguy cơ đe dọa NATO. Anh Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, mà NATO được đặt ra là gọi là Liên minh Bắc Đại Dương để chống lại Nga, mà bây giờ anh định mua khí từ Nga. Thì anh bảo là đây là chỉ giữ lại cho hai nước. Mấy cái anh này chả coi thế giới là cái gì cả. Giờ cũng bản tin tiếng nói nước Nga nữa, cho biết ông Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp trong năm 2018. Anh đã lợn kia lợn lại rồi. Hiến pháp cho phép là mấy nhiệm kỳ, thế nên anh đưa mà anh bù nhìn của anh lên là tổng thống, anh xuống làm thủ tướng. Bây giờ sau khi một nhiệm kỳ ấy lại vì chỉ nó cấm hai nhiệm kỳ, nhưng mà cấm sau đó là anh làm nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ khác, bây giờ ấy là tiếp tục ra tổng thống kỳ sau. Ông Putin lần đầu tiên được bầu làm tổng thống Liên bang Nga vào tháng 3 năm 2000. Năm 2004, ông tái đắc cử vị trí này. Từ năm 2008 đến năm 2012, ông tụt xuống làm thủ tướng chính phủ. Và năm 2012, ông lại trồi lên ứng cử tổng thống và đắc cử tổng thống cho đến bây giờ. Trong những tháng gần đây, ông Putin đã được hỏi nhiều lần. Về khả năng tham gia vào cuộc bầu cử với tư cách ứng cử viên tổng thống, nhưng nhà lãnh đạo nói rằng ông vẫn chưa quyết định liệu có ra tranh cử hay không. Cuộc bầu cử tổng thống Nga tới đây sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Chiến dịch tranh cử bắt đầu từ tháng 12 năm 2017. Tôi nói rồi, cái bọn cộng sản sung sọt này, khi nói về dân chủ và nó làm dân chủ, tôi đặt tên là toàn là dân chủ giả cây đúng không ạ? Bây giờ anh Nga lại thò sang vấn đề Triều Tiên nữa. Bản tin của Reuters do tiếng nói Hoa Kỳ đăng lại ngày hôm nay. Nga sẵn sàng gây ảnh hưởng lên Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mokulov tuyên bố ngày 5 tháng 12 rằng Nga có những kênh liên lạc với Triều Tiên và Moscow sẵn sàng sử dụng ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói cả Washington lẫn Bình Nhưỡng đều không muốn có chiến tranh thực sự, nhưng kịch bản này vẫn còn đang tồn tại. Điện Kremlin có truyền thống bảo vệ quốc gia cô lập này, dù những vụ thử nghiệm gần đây nhất của Bình Nhưỡng đã làm cho Moscow khó chịu. Triều Tiên đã thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ 6 và cũng là đợt thử lớn nhất vào tháng 9 năm nay, cũng như đã thử nghiệm hơn một chục phi đạn đạn đạo dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, bất chấp các chế tài quốc tế. Ông Mogulov kêu gọi có những biện pháp khác nữa hơn là cô lập trong việc đối phó với Triều Tiên. Ông Mogulov được dẫn lời cho biết Triều Tiên đang tìm cách đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi không cần Trung Quốc hay Nga đảm bảo an ninh. Tin đọc nhanh của FP ngày hôm nay có cái tin ngắn về Syria. Sau khi tiêu diệt được nhà nước Hồi giáo, thì quân đội Mỹ có đưa một cố vấn quân sự và một số binh lính sang giúp cho phe đối lập với Syria và thanh toán và chiếm lại được một vùng của đất của Syria trước kia do bọn IS chiếm đóng. Bây giờ thì bọn IS tiêu diệt rồi, quân Nga thì cứ đòi quân Mỹ rút về, Mỹ thì bảo là ở lại. Chúng có vẻ bản tin ngày hôm nay của đài Arab. Syria, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria cho đến khi hết cần thiết. Ngày 6 tháng 12 như vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahorn tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria để yểm trợ cho các đối tác và ngăn ngừa các nhóm khủng bố quay trở lại. Nhớ, ngăn ngừa các nhóm khủng bố quay trở lại. Quyết định trên đây chứng tỏ vào lúc bọn khủng bố Hồi giáo chỉ còn dưới 3.000 tay súng, Hoa Kỳ không để cho Nga và Iran thao túng ở Syria. Mục tiêu của Mỹ là tiếp tục nỗ lực chống khủng bố và ổn định tình hình. Đấy là theo phát ngôn viên Eric Pahorn. Vừa trở về Á Châu, thì nước Úc có phản ứng, mà phản ứng này là rõ ràng là để chống anh Tàu thì anh ấy xía vào chính trị nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Úc muốn ngăn chặn nước ngoài can thiệp chính trị. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết các điều luật kiểm soát hoạt động tình báo và quyên góp chính trị sẽ trải qua sự kiểm tra kỹ lưỡng nhất trong nhiều thập kỷ. Ông nêu ra những báo cáo phiền phức về ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng những điều luật này không nhắm cụ thể tới bất kỳ nước nào. Thủ tướng Úc cũng lấy ví dụ những cáo buộc về can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để chứng minh sự cần thiết của cải cách này. Dự thảo luật mới bao gồm: một là những tội danh mới đánh vào sự can thiệp của nước ngoài qua gián điệp chính trị và kinh tế nội địa hoặc đánh cắp bí mật thương mại. Hai là lệnh cấm quyên góp từ nước ngoài cho các chiến dịch chính trị tại Úc. Ba là mở rộng các luật tình báo nhắm vào những người nắm giữ hoặc nhận thông tin nhạy cảm hơn là chỉ truyền thông tin. Bốn là một hồ sơ kiểu Mỹ ghi công khai tất cả những nhà vận động hành lang nước ngoài và những người họ đang làm việc cùng. Tội can thiệp của nước ngoài sẽ nhắm đến các hoạt động mờ ám, dối trá hoặc đe dọa bởi các cá nhân, bởi các nhân tố nước ngoài. Đó là các hoạt động không được coi là gián điệp nhưng có mục đích can thiệp vào các quy trình dân chủ hoặc cung cấp thông tin tình báo cho các chính phủ nước ngoài. Dự thảo luật sẽ được giới thiệu tại Quốc hội trong tuần này và tranh luận rồi lắm, nhưng mà tôi bỏ qua cái phần tranh luận, nhưng mà tôi để ý đến cái phản ứng của anh Bắc Kinh. Đây là phản ứng của anh Bắc Kinh. Đài SV Pháp ngày hôm nay: Bắc Kinh đã kích camera về ý muốn cấm nước ngoài xen vào nội bộ nước Úc. Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đã cực lực cải chính cho rằng Trung Quốc không hề có ý định xen vào vấn đề nội bộ của nước Úc hay là gây ảnh hưởng đến tiến trình chính trị tại Úc thông qua các khoản tài trợ cho các đảng chính trị. thông cáo khuyến khích chính quyền Úc là nên xem xét quan hệ song phương với Trung Quốc một cách khách quan. Một số cơ quan truyền thông Úc đã lặp đi lặp lại những câu chuyện giả tạo về cái gọi là ảnh hưởng và sự xâm nhập của Trung Quốc vào nước Úc. Một số chính trị gia Úc và các quan chức chính phủ là cũng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, phương hại đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Úc. Chơi với Cộng sản mà phải tin tưởng lẫn nhau. Cái phản ứng của anh Tàu này làm cho tôi tức cười quá. Xin lỗi các anh chị em. Theo Turnbull, các thế lực nước ngoài đang có những nỗ lực chưa từng thấy và ngày càng tinh vi để gây ảnh hưởng lên tiến trình chính trị của Úc và thế giới. Ông Turnbull cho biết là ông rất quan ngại trước các thông tin về việc Trung Quốc âm mưu tác động đến đời sống chính trị của nước Úc, cũng như những báo cáo đáng tin cậy về việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Trong thời gian gần đây, tại Úc, dư luận ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc dùng quyền lực mềm chi phối nước Úc thông qua các hợp đồng thương mại và các khoản hỗ trợ tài chính cho các chính đảng của Úc mà những người tặng là những tài phiệt thân Trung Quốc. Bây giờ đến vấn đề Miến Điện. Bản tin vắn của đài RTV Pháp ngày hôm qua. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng có yếu tố diệt chủng nhắm vào người Rohingya. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 12 2007 cho biết có các yếu tố chứng minh đã xảy ra nạn diệt chủng nhắm vào người Rohingya tại Miến Điện, khiến hơn 600.000 người phải trốn chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Tố cáo các vụ tấn công dồn dập, có hệ thống và vô cùng tàn bạo. Cao ủy nhân quyền kêu gọi 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có hành động phù hợp để chấm dứt khủng hoảng người Rohingya. Bây giờ đến anh Campuchia, anh Hun Sen. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia có thể bị kiện tội phản quốc. Chống anh ấy là phản quốc nha, chống anh Hun Sen. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày 6 tháng 12 lên tiếng cáo buộc cựu lãnh đạo đảng đối lập ông Sam Rainsy tội phản quốc. Trước đó một ngày vào hôm 5 tháng 12, ông Sam Rainsy đã đăng tải một đoạn video lên Facebook kêu gọi binh lính Campuchia không nên tuân lệnh chính phủ giết hại dân chúng. Ông Rainsy nói với những người ủng hộ ông ở Paris, Pháp rằng trên thế giới, các lực lượng vũ trang không được nghe lời những kẻ độc tài để giết hại người dân. Ông nói rằng ông Hun Sen không phải là bất tử và mọi người không được bảo vệ ông ấy. Đáp lại lời kêu gọi của ông Sam Rainsy, Thủ tướng Campuchia cho biết quân đội sẽ kiện ông Sam Rainsy vì tội phản quốc vì đã kích động binh lính không tuân lệnh. Quân đội đi kiện, không thể tưởng tượng cái ông Hun Sen này. Ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong tại Pháp để tránh bản án 2 năm tù với cáo buộc tội phỉ báng Phó Thủ tướng Ho Nam Hồng. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, ông tuyên bố sẽ trở lại chính trường Campuchia. Bây giờ có một cái chuyện xảy ra ở bên Đài Loan làm tôi rất là để ý. Bản tin ngày hôm nay của đài RTI Pháp, Đài Loan, biểu tượng chế độ Tưởng Chí Thạch sắp bị xóa. Nên nhớ rằng Đài Loan là một đảo ở ngoài biển Đông nước Tàu và bị Phát xít Nhật chiếm đóng, rồi thì quân đội Mỹ giải phóng, rồi trao trả lại cho nước Tàu. Và ông Tưởng Chí Thạch, ông mới thua mà chỉ đóng chạy ra đó. Vì cái dân bản địa của nó là một cái dân rất cũng là cả chục triệu người á, mà bị anh Tưởng Chí Thạch cai trị bằng xin lỗi và độc tài đảng trị. Bây giờ dân Đài Loan bầu được tổng thống và quốc hội đa số của người ta bắt đầu dẹp các biểu tượng của chế độ Tưởng Chí Thạch. Theo AFP, đạo luật được gọi là công lý chuyển tiếp trong WCAP, dự trù dẹp bỏ những tượng đài tưởng niệm cố Tổng thống Tưởng Chí Thạch, đổi tên đường và trường học mang tên nhà lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc. Tiếp đến, đạo luật này mở đường điều tra về chính sách đàn áp của chính quyền Quốc dân đảng, được gọi là khủng bố trắng trong một kép, trong suốt 38 năm kể từ khi Quốc dân đảng thua Cộng sản Mao tại Hoa Lục, chạy ra Đài Loan cố thủ. Đạo luật ghi rõ nguyên văn: tất cả các định chế, học đường, dinh thự và công sở sẽ bị cấm treo những biểu tượng của chế độ trà đạp các quyền tự do dân chủ. Mọi biểu tượng đang có phải được gỡ bỏ, loại trừ, đặt tên lại. Tất cả các đảng chính trị phải khai báo mọi tài liệu chính trị lưu trữ từ năm 1945 đến 1992, là năm đầu tiên có bầu cử tự do, và nộp cho Viện Thư Khố Quốc gia để điều tra về giai đoạn cầm quyền của Tưởng Chí Thạch và Tưởng Kinh Quốc. Từ năm 1949 cho đến năm 1987, thời điểm chấm dứt tình trạng thiết quân luật chấp nhận đa đảng, hàng chục ngàn dân hải đảo bị tình nghi chống chế độ đã bị bắt giam và tra tấn, ít nhất 28 người đã bị giết chết. Tại Đài Loan, Tưởng Chí Thạch được nhiều người ngưỡng mộ như một anh hùng chống Cộng sản Mao và phát xít Nhật, nhưng chế độ của ông cũng bị xem là một vết nhơ trong lịch sử. Bây giờ đến nước Nhật. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nhật muốn trang bị tên lửa tầm xa có thể tấn công Bắc Triều Tiên. Tokyo dự kiến sẽ dành một phần trong ngân sách quốc phòng cho tới năm 2018 để nghiên cứu khả năng trang bị cho chiến đấu cơ F-15 tên lửa tầm xa lên tới 1.000 km, trong đó có loại hỏa tiễn JASSM-ER là Joint Air to Surface Standoff Missile do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo. Nếu trang bị các tên lửa tầm xa như vậy, tức là Nhật Bản đã vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép của bản hiến pháp chủ hòa. Theo đó, quân đội Nhật chỉ được phép sử dụng các loại tên lửa phòng không hay chống hạm có tầm bắn không vượt quá 300 km. Mọi quyết định của Tokyo nhằm trang bị các loại vũ khí tầm xa có khả năng bắn tới Bắc Triều Tiên hay bay qua Trung Quốc không chỉ vi phạm hiến pháp chủ hòa mà sẽ còn gây những tranh cãi cả ở trong và ngoài nước. Nhưng trước mối đe dọa tên lửa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mặc dù vẫn luôn được đồng minh Mỹ bảo vệ theo khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Nhật, nhưng Tokyo vẫn không yên tâm. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thời gian qua đang cố gắng cho sửa bản hiến pháp chủ hòa, cho phép quân đội Nhật mở rộng phạm vi hoạt động, cũng như tăng cường khả năng chủ động tấn công. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói rõ hơn: Nhật cân nhắc chế tạo phi đạn hành trình tầm xa. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các loại máy bay phản lực chiến đấu phi đạn hành trình tầm xa giữa những đe dọa về hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khoá 2018. Tuy nhiên, động thái này có thể gây nên tranh cãi tại Nhật Bản, quốc gia có một chính sách phòng vệ đặc biệt theo hiến pháp chủ hòa, trong khi phi đạn có thể tấn công những căn cứ của kẻ thù. Những nguồn tin này nói chính phủ đặc biệt chú ý đến phi đạn tầm xa của công ty Lockheed Martin. Đây là loại phi đạn không đối đất, có tầm hoạt động trên 900 km. Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ lập trường có được khả năng tấn công các căn cứ của địch theo hiến pháp hậu chiến nếu việc này có thể được xem là một biện pháp tự vệ. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhật Bản không chọn biện pháp trang bị cho các lực lượng phòng vệ loại phi đạn hành trình hay các loại vũ khí khác có thể tấn công lãnh thổ của một nước khác, mà giao vai trò này lại cho đồng minh chính là Hoa Kỳ. Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh tại Quốc hội là chính phủ không quyết định thay đổi vai trò hiện nay của Hoa Kỳ. Bây giờ đến Anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Bình Nhưỡng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman đến Bình Nhưỡng sau khi dừng chân tại Bắc Kinh vào sáng ngày 5 tháng 12 năm 2007. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách các vấn đề chính trị đã từ Bắc Kinh bay sang Bình Nhưỡng vào trưa nay trên một chuyến bay của hãng hàng không Bắc Triều Tiên từ Air Korea. Chuyến đi này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng cao độ 6 ngày sau khi chế độ Kim Jong-un tuyên bố thành công phóng tên lửa liên lục địa có khả năng bay đến Mỹ. Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận với quy mô lớn, huy động 230 phi cơ, và bị Bình Nhưỡng coi là hành động gây hấn. Theo phát ngôn viên Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Jeffrey Feltman sẽ thảo luận với các giới chức Bắc Triều Tiên về các vấn về các chủ đề có liên quan đến quyền lợi và quan ngại chung. Thế nói tổng quát như thế rồi. Trên đường từ New York sang Bình Nhưỡng, ông Jeffrey Feltman dừng chân ở Bắc Kinh vài tiếng đồng hồ để trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông về các vấn đề quan ngại chung. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong dịp này, Bắc Kinh kêu gọi Liên Hợp Quốc đóng vai trò xây dựng giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ngày 4 tháng 12, 2017, thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham, thành viên tiểu ban quân sự Viện Viện, cảnh báo nguy cơ chiến tranh tiến tới gần. Ông kêu gọi Bộ Quốc phòng cho di tản gia đình binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Trong khi đó, tổ phi công của một chiếc máy bay dân dụng hàng Hồng Kông Cathay Pacific cho biết họ có thấy tên lửa dường như của Bắc Triều Tiên bị nổ tung khơi quay trở lại bầu khí quyển. Bây giờ anh Tập Cận Bình là anh đang là đề cao vai trò rồi. Anh làm đủ, anh tàu là anh biểu trình diễn hay lắm. Bây giờ bản tin của đài BBC ngày hôm qua nói là các đảng phái chính trị trên toàn thế giới, nhiều nước trên thế giới tập trung về Bắc Kinh ngợi ca chủ tịch Tập. Hơn 200 lãnh đạo từ 120 đảng phái quốc tế về Bắc Kinh để ca ngợi thành quả Trung Quốc và sự lãnh đạo của chính phủ Tập Cận Bình, của chủ tịch Tập Cận Bình. Trong hội nghị này thì đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Phan Đình Trạc, người được Bộ Chính trị bổ nhiệm chức trưởng ban nội chính trung ương hồi tháng 2 2016. Trong bài bình luận thời sự tuần này, tôi cũng đã nói đến cái anh Phan Đình Trạc này là con gà được anh Nguyễn Phú Trọng anh gây dựng từ lâu để đưa vào Bộ Chính trị làm tay chân cho anh. Và hơn nữa là bộ ba của ủng hộ anh Nguyễn Phú Trọng khi tiếp cận Bình đã được giới thiệu, bây giờ giới thiệu tiếp trên tay sai nữa là Phan Đình Trạc, để xem là anh chiến sĩ xây dựng đảng trọng lũ, anh gây dựng cái chính quyền, cái quyền lực của anh ở trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Trong số khách châu Á có bà Sukiyai của Myanmar, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đúng rồi, bà Cho Mia, lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Nam Hàn. Từ châu Âu có các lãnh Nga, Serbia và cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin. Theo trang China Daily, các lãnh đạo toàn cầu đều đánh giá cao chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng ca ngợi các thành quả phát triển của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Báo Trung Quốc cũng trích lời vị khách là học giả phương Tây là Martin Jack từ khoa nghiên cứu chính trị quốc tế Đại học Cambridge nói về cách tiếp cận Trung Quốc, nguyên văn như thế này. Tôi nghĩ ngay từ ban đầu, điểm nhấn là tạo ra một bức tranh thế giới mà chúng ta có thể chia sẻ nhiều thứ, nhiều câu hỏi. Và tôi nghĩ đây là cách tiếp cận mang tính chất Trung Quốc nhằm xây dựng một tương lai đòi hỏi chúng ta có hành động cùng nhau một cách hài hòa. Anh đừng nói thế sao luận điều tàu rồi. Phát triển hài hòa trong một kép là thông điệp Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra từ lâu nay, dù giới chỉ trích nói mô hình khai thác kiểu Trung Quốc đang tàn phá môi trường và vắt kiệt tài nguyên ở nhiều nơi. Một khách khác, bà Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do Úc, nói phát triển hòa bình của Trung Quốc đã đưa hàng trăm triệu người ra khỏi đói nghèo, quả là một thành công chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đã, có lẽ là vì cái bà này, bà nước Úc, là cái luật là nhắm vào mấy cái anh bị tàu nó mua chuộc. Đã. Thủ tướng Sri Lanka, lãnh đạo đảng UNP của nước Nam Á này, Ramin Wickremesinghe, nói nhờ sự lãnh đạo của Tổng bí thư Tập trong 5 năm qua, Trung Quốc đã đạt được những thành quả kinh tế xã hội vĩ đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mức sống như toàn thế giới. Trong khi đó thì bài diễn văn của Chủ tịch Tập rất là mạnh mẽ, ông nói thế giới là một gia đình lớn và trái đất là căn nhà chung. Các lãnh đạo chính trị của đảng phái từ Tanzania, Serbia, Ethiopia và cả Pháp là Jean-Pierre Raffarin đều ca ngợi Trung Quốc ngày nay. Ông Raffarin, Thủ tướng Pháp từ thời 2002-2005, khen ngợi bài diễn văn của Chủ tịch Tập là rất mạnh mẽ. Ông nói thế giới là một gia đình lớn và trái đất là căn nhà chung và chúng ta cần bảo vệ nó. Ông đã kết hợp hòa bình và phát triển. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Đảng Cộng sản nước này đã sẵn sàng hợp tác với các đảng phái chính trị trên toàn thế giới để cùng xây dựng một cộng đồng, cùng chia sẻ tương lai và cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Bánh chuyến tàu rồi. Tư tưởng của ông được Đảng Cầm quyền Trung Quốc đưa vào điều lệ và trở thành bộ môn để các đại học nghiên cứu. Sau khi anh nói thánh nói tưởng thì nội bộ anh như thế nào? Tự nhiên ở thủ đô Bắc Kinh có cái chiến dịch đuổi lao động di cư khỏi thủ đô. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, chiến dịch đuổi lao động di cư khỏi thủ đô. Tiếp sau trận hỏa hoạn, trong đó có 19 người bị thiệt mạng, gần phân nửa là trẻ em, chính quyền Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch quy mô, viện lý do nâng cao sự an toàn trong thành phố để đuổi hàng chục ngàn lao động di cư ra khỏi nơi cư ngụ. Tiến trình này đang tiếp diễn tại hàng chục ngôi làng trên khắp thủ đô, nhiều nơi cách xa địa điểm xảy ra hỏa hoạn. Trong một số trường hợp, nhiều dãy nhà đã bị san bằng. Tại nhiều cộng đồng khác, các cửa hàng và nhà hàng ở tầng trệt bị buộc phải đóng cửa, khiến cho cư dân ở gần đó không có hàng quán để ăn cùng những tiện nghi khác. Sau trận hỏa hoạn, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh là Thái Kỳ đã phát động một chiến dịch kéo dài 40 ngày để gọi là dẹp bỏ những tình huống rủi ro đe dọa sự an toàn của thành phố. Nhưng trên thực tế, đối với nhiều người, chiến dịch này là một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào thành phần lao động nhập cư, là những người đã từng giúp thành phố hoạt động. Chiến dịch này còn là một nỗ lực quyết liệt để kiểm soát cư dân được sống trong thủ đô. Chắc là nó sợ là xuống đường như Thiên An Môn bây giờ nó dẹp. Bây giờ bản tin nhắc lại một người đàn ông tên là ông Sun Ke. Ông nói gì? Họ bây giờ đang làm việc đồng áng, bây giờ thất nghiệp làm việc đồng áng trong khi chờ xem có bất kỳ công việc nào khác ở nơi khác hay không. Trong một số trường hợp, lao động di cư chỉ có một vài giờ để thu gom đồ đạc để ra đi. Rồi có những cửa hàng mà chủ đầu tư đổ vào đấy khoảng 36.000 đô la, giờ chỉ là cái nhà hàng đó đã bị phá hủy. Ai biết được liệu họ có nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào hay không? Không có điện, không có máy sửa, xứ lạnh mà không có máy sửa thì chết. Trong một cửa hàng dọc theo con đường chính của Xianning Hohu, các chủ nhân của một nhà hàng tụm lại bên trong quán ăn đã đóng cửa. Họ nói trước đó hàng chục nhân viên an ninh đã tới nhà hàng, lấy mang đi các thùng chứa khí đốt để họ không còn có thể tiếp tục kinh doanh. Nếu chống cự, họ sẽ bị bắt. Họ dự tính rời khỏi Bắc Kinh để quay về Hắc Long Giang. Một người đàn ông kể rằng, tại nơi chúng tôi cư ngụ, không có chỗ để ăn, không thể nấu bất cứ thứ gì, và máy sưởi đã bị tắt, không được dùng than, không được dùng khí đốt hoặc điện, không có cách nào để mà nấu ăn. Một nguồn thu nhập chính cho chính quyền địa phương Trung Quốc là giá giao dịch địa ốc. Bây giờ có thể nó dùng cái, nó lại giải phóng mặt bằng. Rồi người dân người ta nói bây giờ dân di cư lên thủ đô để làm lao động, giờ chẳng như là bây giờ sống như là trong một cái nhà tù. Tôi xin lướt qua những chi tiết lật vặt. Ông Hu Xingdu, một nhà kinh tế học thuộc Học viện Công nghệ Bắc Kinh cho biết, trong khi ông bất đồng với các phương pháp của nhà chức trách nhìn từ quan điểm của chính quyền là việc kiểm soát cư dân là điều cần thiết, bởi vì thành phần lao động di cư được coi như một nguồn gây bất ổn xã hội tại các thành phố lớn, đúng không? Nó sợ làm loạn. Tuy nhiên, đối với những nạn nhân bị cuốn vào cơn lốc của chiến dịch thì những gì đang xảy ra không được công bằng và nhằm trực tiếp vào cá nhân họ. Một số người cho rằng chính quyền thành phố đang nhắm vào giai cấp thấp kém, một cụm từ mà các phương tiện truyền thông nhà nước từng sử dụng để mô tả thành phần lao động nhập cư. Chiến dịch được phát động hơn một tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết xây dựng một đất nước công bằng hơn tại hội nghị chính trị cấp cao. Ông còn hứa sẽ làm cho Đảng Cộng sản trở nên nhạy cảm hơn và đáp ứng nhu cầu của chúng chúng. Chính quyền phủ nhận việc mô tả thành phần lao động nhập cư là cấp thấp, và cụm từ này đã bị chặn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng đối với nhiều người, thông điệp của chiến dịch dọn quang thủ đô rất rõ ràng, đó là hãy về quê đi, đô thị hóa nông thôn. Bây giờ nó đuổi người nông thôn về quê đi, tức là nó thấy chính sách của nó là một bước ngoặt, lâu lâu nó là con bước ngoặt. Bây giờ anh Tàu đối với anh Việt Cộng thì sao? Đây là bản tin mà blog Việt Nam Yêu Đất WordPress đem về cho tôi, trích dẫn website trầndạiquang.org. Trần Đại Quang là chủ tịch nước Việt Cộng đó. trầndạiquang.org đăng cái tin này: Trung Quốc rời các công xưởng ma túy đến sát biên giới Việt Nam. Các công xưởng này liên tục thay đổi mẫu mã, tăng hàm lượng ma túy tuồn vào Việt Nam với giá ngày càng rẻ và cái độ phê kề càng mạnh. Ma túy tổng hợp được coi là những chất ma túy nguy hiểm, có xu hướng tăng mạnh. Điều đáng báo động là các loại ma túy tổng hợp mới đang len lỏi ngày một nhiều vào giới trẻ và gây sốt. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, viết tắt là C47 đấy, Bộ Công an cho biết như thế. Theo Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng Đấu tranh Phòng chống tội phạm tiền chất là ma túy tổng hợp C47, Bộ Công an, hiện bọn tội phạm đang tăng dần hàm lượng trong các loại ma túy tổng hợp. Những viên hồng phiến, bạch phiến, thuốc lắc trước đây có hàm lượng ma túy 8-10% thì nay đã tăng lên 70-80%, tức là gấp 10. Bọn tội phạm tìm cách tăng hàm lượng để thỏa mãn người nghiện, nhất là giới trẻ. Hàm lượng tăng càng nhiều hơn, ngày dày hơn thì càng nguy hiểm hơn. Theo ông Thiêm, ma túy tổng hợp dễ sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng nên đang dần thay thế heroin, thay thế thuốc phiện, vì những loại này phải trải qua quá trình gieo trồng điều chế lâu dài với thành phẩm. Trong đó ma túy đá đang mê hoặc lớp trẻ vì hàm lượng lớn, tác dụng nhanh và mạnh. Cũng theo ông Thiêm, công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ triệt để phá đường dây tuồn ma túy vào Việt Nam nhưng không dẹp hết. Bọn tội phạm liên tục thay đổi mẫu mã để thu hút giới trẻ và đối phó với cơ quan chức năng. Ông Thiêm khẳng định, có đến hàng chục loại ma túy mới với các tên gọi mẫu mã khác nhau như là bướm xanh, như là chim hồng, như là LV. Bọn sản xuất ma túy còn cho ma túy đội lốt thực phẩm như là trà giảm cân, như là bánh lười, như là trà sữa, là nước vui, là đông trùng, là nấm thức thần, chứa hàm lượng các chất ma túy rất cao. Ước tính khoảng 90% ma túy tổng hợp sử dụng trong nước là từ biên giới Việt Trung chuyển về. Ông Thiêm nói thêm, tác hại của ma túy tổng hợp khôn lường. Người phê ma túy tổng hợp khi thì leo cột điện, khi thì tỏa thác rồi, gây thảm án với những người thân không hiếm vì ma túy tổng hợp tác dụng mạnh lên hệ thần kinh, gây ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, chém giết cả những người thân. Tác hại của nó khủng khiếp hơn, gây nghiện cao hơn nhiều so với các loại ma túy truyền thống. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là nhiều người sử dụng lại cho là ma túy tổng hợp không gây nghiện, là thứ để giải trí, để thể hiện đẳng cấp của mình. Ngoài ra, tệ nạn ma túy còn là mầm mống các loại tội phạm nguy hiểm khác. Có khoảng 70% tội phạm hình sự có liên quan đến ma túy, riêng đối tượng cướp giật thì 90% là người nghiện. Lượng ma túy tổng hợp bắt giữ năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2016 là gần 1 tấn ma túy tổng hợp, tăng 25% so với năm 2015. Đầu năm 2017 đến nay, cảnh sát bắt giữ hàng ngàn vụ mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp, trong đó có đường dây ở Nam Định mà khi bắt giữ công an thu đến 45 kg ma túy đá. Ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích mạnh lên hệ thần kinh, trung ương gây hưng phấn ảo giác mà nhanh hơn các chất ma túy tự nhiên và bản tổng hợp. Người sử dụng trong thời gian dài sẽ bị loạn thần, dễ có hành vi gây hại cho chính họ và cho người khác. Đây là nước Việt Nam lệ thuộc nước Tàu, nó bị những tai họa thế như vậy rồi. Bây giờ là một cái tai họa nữa, anh Việt Cộng không chối được, anh là thừa sai của nước Tàu. Đài BBC ngày hôm nay, thép Việt Nam xuất xứ Trung Quốc đã bị Mỹ trừng phạt. Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế trừng phạt lên một số sản phẩm thép từ Việt Nam bị cho là có xuất xứ Trung Quốc. Thông báo hôm 5 tháng 12 đưa ra sau khi Hoa Kỳ nói đã phát hiện các sản phẩm này né các lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ đồng ý với quan điểm của các nhà sản xuất Mỹ rằng 90% giá trị sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ bắt nguồn từ Trung Quốc. Thép cuộn cán nguội Việt Nam sẽ bị phải chịu mức thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá của Mỹ là 531%, trong khi thép chống ăn mòn sẽ đối mặt với mức thuế 238%. Năm 2016, Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ áp lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ với mức thuế 266% với sản phẩm thép. Nhưng sau đó, thép không dỉ từ Việt Nam và Mỹ đang từ 2 triệu USD một năm đã tăng lên 80 triệu USD một năm. Thép cuộn lạnh tăng từ 9 triệu USD lên 215 triệu USD một năm. Các mức thuế cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 2 năm 2018. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu vào tháng 11 cũng đã phát hiện ra các chuyến hàng thép từ Việt Nam vào Liên Âu phá vỡ nguyên tắc thuế. Theo hãng AFP, các nhà nhập khẩu thép từ Việt Nam có thể được miễn thuế nếu như họ chứng minh được vật liệu sử dụng có xuất xứ ở nơi khác ngoài Trung Quốc. Trong khi hôm 24 tháng 11, theo VTV, Tổng cục Hải quan Việt Nam nói số liệu 90% thép của Việt Nam vận chuyển qua Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc là chưa chính xác. Chỉ có 11 mặt hàng thép, tức 34% sản lượng thép Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ có mã phân loại hàng hóa trùng với mã nhập khẩu thép. Trùng chứ không phải là... Đấy, cái lời anh nói của mình cậu đi. Mẫu mã nó trùng nhau chứ không phải là của Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia nhập khẩu thép lớn thứ 6 trên thế giới. Theo báo cáo của Cục Thống kê Thép Thế giới, thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ giảm mạnh ngay sau khi quốc gia áp thuế. Nhưng trong cùng kỳ, số lượng thép Việt Nam nhập từ Trung Quốc lại tăng gấp 10. Anh gian lận, anh nói lấp liếm rất là buồn cười. Bây giờ lại một cái buồn cười nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam sắp nhận thêm chiến hạm Nga và lại đặt Ba Lan đóng tàu. Vay nợ để đi đóng tàu, trong khi ngân sách quốc gia, ngân hàng quốc gia phá sản. Chiến hạm J-33.9 thứ tư mà Việt Nam mua của Nga đã rời cảng Novorossiysk vào chiều ngày 4 tháng 12, đang trên đường về nước bằng tàu vận tải Rondok Star của Hà Lan. Vũ khí chính trên tàu J-33.9 gồm hệ thống tên lửa Việt diệt hạm Uran-E, pháo bắn nhanh và tên lửa phòng không. Ngoài ra tàu còn chở được một trực thăng. Các chiến hạm J-33.9 của Việt Nam được đóng tại nhà máy đóng tàu mang tên là Gorky ở Zelenodonsk, Cộng hòa Tajikistan, Nga. Hai chiếc đầu tiên về Việt Nam vào năm 2011 là chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và chiến hạm Lý Thái Tổ. Bây giờ đến Ba Lan. Ba Lan đóng tàu SAR cho Việt Nam. Ba Lan sẽ đóng 6 tàu SAR cho Việt Nam, trong đó 2 chiếc sẽ được đóng tại Ba Lan và 4 chiếc còn lại sẽ được đóng tại Việt Nam theo hình thức chuyển giao công nghệ. Theo tạp chí quốc phòng IHSE Jens của Anh, thỏa thuận này được Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký ngày 28 tháng 11 tại Hà Nội. Cái việc ký này tôi để tôi chú ý là bởi vì sau khi Nguyễn Phú Trọng nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì tự nhiên Trần Đại Quang biến mất, rồi về lại xuất hiện lại. Người ta cho là trong cái giai đoạn xuất hiện lại nó cũng chỉ là một cái ông phỗng ông bù nhìn thôi, nhưng mà càng ngày tôi càng thấy rằng không bù nhìn thế nào cả, và bây giờ ông lại ký với Ba Lan cái này chứng tỏ là không bù nhìn. Thế thỏa thuận Ba Lan sẽ cho Việt Nam vay 200 triệu euro để đóng 6 tàu tìm kiếm và cứu hộ SAR. Hai tàu SAR đầu tiên sẽ được công ty Shenzhen thuộc tập đoàn vũ khí nhà nước Ba Lan PGG đóng tại nhà máy đóng tàu Romontawa. 4 tàu tiếp theo sẽ được đóng tại Việt Nam dưới hình thức chuyển giao công nghệ thiết bị và có sự hỗ trợ của các chuyên gia của Shenzhen từ Ba Lan. Bây giờ đến những tin tức về Việt Nam. Đầu tiên là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Người ta cứ tưởng nó nguội, nhưng mà không nguội đâu. Bản tin ngày hôm nay của Vietnam.blog của Vietnam.blog đem về cho tôi, lấy từ các nguồn tin trong nước. Vụ Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Đức cứng rắn với Việt Nam. Ngay sau khi báo chí nhà nước Việt Nam loan tải thông tin sẽ đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra xét xử vào đầu năm 2018, hôm 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao truyền thông Đức đồng loạt lên tiếng về khả năng vị cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam phải lĩnh án tử hình. Bộ Ngoại giao rất nhiều lần triệu tập ông Đoàn Xuân Hưng, đại sứ Việt Nam tại Đức lên yêu cầu giải trình về sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Bắc Lên, nhưng kết quả trước sau vẫn chỉ nhận được câu trả lời là 6 từ là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú. Điều này tệ hơn khi ông đại sứ trong hoàn cảnh phải một mình gánh chịu trách nhiệm đối diện với nước Đức, một nhà nước pháp quyền, khi chưa hẳn lỗi lầm này do ông gây ra. Mặc dù gần đây một gia đình cán bộ dưới quyền có tên Hưng làm công tác tài vụ mới sang công tác nhiệm kỳ được ít tháng đã phải ngậm ngùi đau xót nhận lệnh trục xuất rời khỏi nước Đức từ cuối tháng 10, nhưng việc người cán bộ thứ hai của đại sứ quán Việt Nam tại Đức phải ra đi cũng không giúp tránh được những hậu quả tiếp theo tiếp tục lan rộng. Bây giờ nguồn tin của Thời báo .de bên Đức cho biết thêm nguyên văn như thế này: chính phủ Việt Nam đã biết được quan điểm của chính phủ Liên bang Đức. Tất cả mọi điều đã được nói rõ với phía Việt Nam nhiều lần trong các cuộc đàm phán. Đại sứ quán Đức và chính phủ Liên bang sẽ giám sát chặt chẽ những tiến trình tiếp theo trong trường hợp này và đưa ra những quyết định thích hợp cho mối quan hệ song phương. Họ cũng đã biết thái độ của chính phủ Liên bang Đức đối với án tử hình. Trước đó, hôm 3 tháng 12, nguồn tin khác từ chính phủ Việt Nam cũng cho biết tình hình rất căng. Phía Đức cương quyết yêu cầu Việt Nam thực hiện 4 điểm. Chúng tôi thực hiện cũng chết, mà không làm cũng chết cũng dở. Bên cạnh đó, họ buộc ông Hưng phải về. Ông Hưng là ông đại sứ. Tổng công tố Liên bang và cảnh sát Đức đang điều tra các mối liên quan của đại sứ quán Việt Nam tại Đức với vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin. Mọi cuộc tiếp xúc ngoại giao của cơ quan đại diện Việt Nam với phía Đức bị hạn chế hoặc bãi bỏ hoàn toàn. Khi ông quốc vụ khanh văn phòng Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer đã dùng từ bội tín trong ngoặc kép, bội tín, dùng từ bội tín đối với Việt Nam, thì ngay sau đó chỉ còn thấy vị đại sứ này trong tâm trạng buồn mỗi khi xuất hiện cho mọi hoạt động của vài hội đoàn người Việt tại miền Đông nước Đức. Và bây giờ website luatkhoa.org của Việt Nam, blogger Quỳnh Vy cho Exodus bản tin ngày hôm nay: chính phủ Việt Nam sử dụng tin tặc trong hệ thống phản gián. Tại Việt Nam, tin tặc và các cuộc tấn công mạng là trợ thủ đắc lực của nhà nước trong việc kiểm soát thông tin và giới hạn quyền tự do trên mạng của người dân, doanh nghiệp và kể cả các chính phủ nước ngoài. đó là để cảnh báo được ba tổ chức quốc tế với nhiều kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, cyber security đó, là Velocity, Electronic Frontier Foundation và FiveEye, đưa ra liên tục trong 3 năm vừa qua. Đánh giá gần đây nhất về việc chính phủ Việt Nam sử dụng tin tặc cho mục đích phản gián là do tổ chức chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về an ninh mạng Velocity có trụ sở ở bang Washington DC, Hoa Kỳ, đưa ra vào ngày 6 tháng 11, 2017. Theo đó, chính phủ Việt Nam đã phát động và tiến hành một chiến dịch dài hơi, quy mô và bài bản về tấn công mạng, cũng như phản gián mạng, cyber espionage. Đáng lưu ý là nhà nước Việt Nam đã tổ chức và điều hành một nhóm gián điệp mạng có chuyên môn cao. Nhóm này dùng nhiều biện pháp tấn công khác nhau trên mạng Internet để trực tiếp phá hoại các hoạt động của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và cả các chính phủ nước ngoài. Nhóm gián điệp mạng Ocean Lotus, gọi là sen biển, của chính phủ Việt Nam, nhớ nha, sen biển. Tài liệu từ các tổ chức đó cho biết có thể ít nhất là từ năm 2014, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu sử dụng một đội ngũ gián điệp trên mạng Internet. Hiện nay, nhóm này thường được biết tên gọi là sen biển, có thể dịch là Ocean Lotus hoặc là Sea Lotus, hay là viết tắt là APT-CO và APT-32, trong các báo cáo của các tổ chức chuyên nghiên cứu về các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới. Có ít nhất một báo cáo cho thấy Ocean Lotus từng liên quan đến nhóm tin tặc có tên là Sinh Tử Lệnh. Ocean Lotus dùng những biện pháp kỹ thuật gì để hoạt động? Theo đánh giá của giới chuyên gia, Ocean Lotus sử dụng các biện pháp kỹ thuật cũng như các chiến lược tấn công rất đa dạng và tiến bộ. Mục đích cao nhất của nhóm tin tặc này là bằng mọi cách phải chiếm và giữ được quyền kiểm soát các máy tính cá nhân của các đối tượng, để từ đó có thể tiến hành điều khiển từ xa. Nhóm sẽ thu thập thông tin cá nhân, tài khoản email, tài khoản mạng xã hội, hồ sơ lưu trữ trên máy tính, kể cả các đoạn chat, tức là nói ở trong các chat room đó, sau đó thâm nhập và nắm giữ toàn bộ thông tin của đối tượng. Có một số dấu hiệu cho thấy Ocean Lotus cài đặt mã độc trên các trang blog và trang mạng của các nhà hoạt động, sau khi đã chiếm được quyền kiểm soát và điều khiển để tấn công những nhà hoạt động khác. Ngoài việc tấn công các trang mạng và trang blog, Ocean Lotus còn sử dụng một thủ pháp khác, đó là gửi ra các văn bản mồi, lure document, đưa mồi để mình tưởng bẩm, mình vào mình ấy là bị nó. Các văn bản này có thể là các tệp hồ sơ đính kèm như Microsoft Word, định dạng DOC, phần mềm có đuôi EXE hoặc các đường link có chèn mã độc. Không chỉ riêng các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến của Việt Nam nhận được các email gửi kèm các văn bản mồi, mà ngay cả các nhà báo nước ngoài cả làm việc tại Việt Nam cũng nằm trong nhóm đối tượng bị nhắm đến. Các văn bản này có nội dung khá tương tự nhau, ví dụ như thư mời tham gia các khóa học, thư ngỏ, lời kêu gọi tham gia các chiến dịch, hay các bản báo cáo về sai phạm nhân quyền của chính phủ, v.v. Năm 2013, những người làm việc cho thông tấn xã AP, trụ sở Việt Nam, đã nhận được một email tự nhận là từ Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, với đường link mồi là Human Rights Watch Paper Việt Nam, địa chỉ email là giả và đường link có chèn mã độc. Ocean Lotus cũng được xem là có khả năng tấn công cả hệ điều hành Windows lẫn OS X và Mac OS của Apple. Ngoài ra, Ocean Lotus còn sử dụng các ứng dụng yêu cầu đối tượng truy cập và đăng nhập vào các tài khoản Google, để từ đó có thể chiếm được quyền kiểm soát các hộp thư email. Những biện pháp tự bảo vệ bản thân dành cho người dân là tôi lướt qua cái phần này. Bây giờ tuần này ở Việt Nam bùng nổ trở lại cái vụ án EVPT, tôi có nguyên một bài bình luận thời sự về đề này rồi. Hôm nay tôi có cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bản tin mới nhất ngày hôm qua. Việt Nam kiểm toán hàng loạt dự án BOT, và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi đây có phải là chiến thắng của bên thứ ba, tức là người ta coi rằng thì BOT là một cái dự án giữa nhà nước giao cái quyền xây những cái đường lộ hay là đường tránh trên đường lộ, rồi thì thu phí để bù lại cái vốn mình bỏ ra. Đấy là hai bên. Nhưng bên thứ ba là dân, thì đáng lẽ là phải hỏi cái bên thứ ba là cái dân trả tiền, thì lại không hỏi hai bên đấy. Bây giờ bên thứ ba thì gạt ra ngoài. Đấy là ý nghĩa của chiến thắng của bên thứ ba đó. Hàng loạt dự án BOT giao thông sẽ được bị kiểm toán vào năm 2018 theo kế hoạch vừa được kiểm toán nhà nước công bố hôm 5 tháng 12, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm ngừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vì cuộc biểu tình bằng tiền lẻ của các tài xế. Một nhà phân tích và vận động cho sao dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Nga cho rằng chính phủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng lúng túng và dè dặt trước tình trạng nóng lên từng hồi của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Bản thân BOT nó làm đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam có sự cấu kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp thực hiện dự án BOT để bóp méo sơ đồ vì lợi ích riêng tư của họ. Thì nhà nước tỏ ra là muốn kiểm toán nha. Theo kế hoạch được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước, ông này tên là Hồ Đức Phước, ký ban hành ngày 4 tháng 12, một loạt các dự án xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông, như dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 ở Đồng Nai, Lâm Đồng, quốc lộ 18 ở đoạn Bắc Ninh, Uông Bí, dự án đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, công trình cầu Việt Trì Ba Vì, hầm đường bộ qua đèo Cả, quốc lộ 1, cầu Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong chương trình làm việc của cơ quan kiểm toán vào năm tới. Theo cơ quan này, đã có 27 dự án BOT bị kiểm toán vào năm 2016 và bị rút chi phí đầu tư xuống 1.150,46 tỷ đồng, giúp giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với dự án ban đầu tổng cộng hơn 107 năm. Chỗ người ta cho thu phí cả 100 năm. Tóm lại là bản tin có tiểu đề mục là phản ứng dè dặt. Trước đó vào tháng 8, trạm BOT Cai Lậy đó cũng đã phải dừng thu phí chỉ sau 2 tuần lễ khai trương vì chiến thuật trả phí bằng tiền lẻ của người dân gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Bộ Giao thông Vận tải ngay sau đó phải ra quyết định giảm mức phí qua trạm từ 35.000 đồng 100.000 đồng xuống còn 25.000 đồng 160.000 đồng. Giảm ít quá. Nhưng người dân vẫn cho rằng việc họ phải đóng phí trên con đường mà họ đã đóng thuế xây dựng là phi lý. Với cách xử lý rất linh hoạt, dí dỏm, hiệu quả của mấy anh nông dân hay lúa này thì không một thế lực cường quyền, thế lực tài phiệt nào có thể bóp chết được. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến giữa người dân và nhà đầu tư nhà nước, theo tiến sĩ Nguyễn Đông Nga, là do người dân bên thứ ba trong hợp đồng BOT đã bị loại ra ngoài vì lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước. Ông nói nguyên văn như thế này: bản thân BOT nó làm đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam có sự cấu kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp thực hiện dự án BOT để bóp méo sơ đồ vì lợi ích riêng của họ. Sự phản kháng ra dân sự một cách rất ôn hòa và đúng pháp luật của người dân là một điều rất đáng hoan nghênh. Bây giờ người dân đã biết họ là một bên thứ ba trong hợp đồng của bất kỳ dự án BOT nào, vì họ là người chi trả trực tiếp khoản phí đấy, nhưng họ lại bị loại ra ngoài. Và bản tin cho biết bên thứ ba đang cầm lái hay sao? Luật sư Phạm Quốc Út, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cuộc chiến này nhận được sự ủng hộ của công chúng, một phần còn là vì cách đấu tranh rất dí dỏm và sáng tạo của các anh tài xế. Người dân miền Tây Nam Bộ, thứ nhất là người khí khái, thứ hai họ cũng có những cái láu cá của họ. Khi gặp những sự cố này, họ cũng có cách để họ tồn tại được. Ở đây, người ta dùng từ mới gọi là những tài xế lầy. Không biết lầy là gì. Nhưng lầy trong mặt kép, dễ thương vì cách cư xử không gay gắt nhưng lại khiến phía bên kia lúng túng. Với cách xử lý rất linh hoạt, dí dỏm, hiệu quả của mấy anh nông dân hay lúa này, thì không một thế lực cường quyền, thế lực tài phiệt nào có thể bóp chết được họ. Đấy là luật sư Phạm Công Út. trả lời báo người đưa tin hôm 5 tháng 12, lãnh đạo tổng cục cảnh sát bộ công an Việt Nam cho biết là đã phải tăng cường lực lượng tại BOT, Cai Lậy và nhiều trạm thu phí khác để bảo đảm an ninh trật tự. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 12, Bộ Công an nói họ ghi nhận được 12 xe thường xuyên qua lại trạm Cai Lậy để gây rối, kích động, cản trở giao thông. Nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc đi qua lại trạm là quyền hợp pháp của chúng ta, chúng ta dân. Tin cho hai chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Phú Hiệp, nhớ ông tên này nha, cũng vừa có báo cáo nhanh gửi văn phòng chính phủ và các cơ quan hữu trách trong ngày 5 tháng 12. Trong đó ông Hiệp yêu cầu chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền Tiền Giang phải sớm điều tra các hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự trong khu vực. Nhưng bất chấp phát ngôn của hữu trách, các tài xế được cho là gây rối đã được người dân tung hô như những anh hùng trên mạng xã hội. Còn tiến sĩ Nguyễn Đức Nga cho rằng chính quyền, chính phủ nên trân trọng những người bị cho là gây rối để từ họ có thể phát hiện ra tiêu cực, tham nhũng, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cổ vũ trong thời gian qua. Và cũng là về vấn đề BOT cái lại nữa, bản tin ngày hôm qua của đài BBC. BOT cái lại cơ hội cho chính phủ kiến tạo, là vì cái vụ này á, báo chí lề đảng, báo chí của nhà nước ủng hộ phe tài xế rất nhiều. Trang web của chính phủ thừa nhận, thấy trang chính phủ nhé, thừa nhận người dân không đồng tình với hoạt động của trạm thu phí trong lúc các vụ Cai Lậy tiếp tục nóng trên mạng xã hội. Trong khi đó báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 12, thứ trưởng, theo báo chí Việt Nam thì thứ trưởng ngoại thứ trưởng giao thông Nguyễn Ngọc Đông nói đề xuất di rời trạm thu phí về tuyến tránh là rất có khả thi vì có thể ảnh hưởng tới nợ xấu ngân hàng, đúng, người ta đi vay vay ngân hàng mà bây giờ người ta không thu phí được thì ảnh hưởng là trở thành nợ xấu đó. Thì ông Dũng cho biết có 3 kịch bản: một là giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, hai là di rời trạm thu phí về tuyến tránh. Nhưng ông nói điều này rất khó khả thi vì thời gian thu hồi vốn không đúng theo cam kết vay vốn. Và thứ ba là xác thật hai trạm thu phí, một là trạm chính trên quốc lộ 1 để thu phí phần nhà đầu tư bỏ ra đầu tư trên quốc lộ, và một trạm thu phí ở chợ tranh. Đây là bây giờ lúng túng, bây giờ bàn nhau. Giờ ông chính phủ kiến tạo cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc thì sao? Hôm 5 tháng 12, trang web chính phủ Việt Nam đăng bài bình luận rằng mặc dù Bộ Giao thông Vận tải giải thích tất cả thủ tục không sai, nhưng một thực thể tế hiển nhiên là người dân không đồng tình với hoạt động của trạm thu phí này. Bài bình luận thừa nhận rằng phần lớn những người dân, những tài xế qua trạm này và tất cả các ý kiến trên báo chí cũng đều thể hiện quan điểm không ủng hộ. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng không phù hợp thực tiễn, không hợp lòng dân thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu để sửa chữa. Tức là Nguyễn Xuân Phúc cũng ủng hộ cái này nha. Tác giả giải thích khái niệm chính phủ kiến tạo được coi là khẩu hiệu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chính phủ kiến tạo chủ động hơn về thể chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư phát triển. Chính phủ kiến tạo phải chủ động hơn, bộ máy năng động hơn và có sáng kiến. Nhưng mà tóm lại là nhân danh chính phủ kiến tạo thúc đẩy anh Nguyễn Xuân Phúc phải cải sửa cái này. Và bình luận của luật sư Nguyễn Khả Thành thì là trưởng văn phòng luật sư mang tên ông. Ông nói lẽ ra những vụ trái chấp như BOT cái này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải để cơ quan tư pháp xử lý, chỉ đạo của bên hành pháp quyết thế này thì không phù hợp. Để sao được, cái anh thu phí không được thì anh đi thưa kiện thì mới được, người ta làm đúng luật pháp rồi anh thưa được, mà pháp luật xử lý đã đưa ra pháp luật rồi mà pháp luật xử lý. Cũng thời điểm này báo Việt Nam Net trong nước tường thuật Bộ Công an chỉ đạo cho công an các địa phương thu thập thông tin về những người cầm đầu có tính, có hành vi hành động xúi dục gây rối tại BOT Cai Lậy và các trạm thu phí khác. Về tin Bộ Công an điều tra dấu hiệu kích động gây rối tại BOT Cai Lậy, luật sư Thành nói thêm về một số trường hợp tài xế bị ghi nhận là đã đi qua đi lại trạm BOT Cai Lậy chỉ để đóng phí bằng tiền lẻ thì không thể suy diễn là họ làm thế chỉ để gây cả cản trở. Cùng ngày, nhóm hoạt động sinh viên luật Phạm Lê Vương Các nói với BBC rằng chính quyền chưa bao giờ chấp nhận một thực tế về các phong trào phản kháng đối với các quyết định hoặc chính sách của chính quyền được sự hưởng ứng và tham gia rộng rãi của số đông quần chúng. Theo dõi vụ việc với BBC lại, tôi nhận thấy rõ ràng sự phản kháng xuất phát từ sự đồng thuận của những người tham gia giao thông đều có mong muốn rời vị trí trạm thu phí vào đường tránh. Dù hành động phản kháng là khác nhau và bắt nguồn từ các sáng kiến của mỗi cá nhân, chứ không do bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào dẫn dắt hoặc chỉ đạo. Do vậy, nếu cho rằng sự phản kháng này xuất phát từ sự kích động hay bị lôi kéo tham gia là sự xem thường nhận thức và mong muốn của người dân. Báo giao thông, báo nhà nước, hôm 4 tháng 2 tuần thật, các hoạt động gây rối được nghi là có người cầm đầu và kích động. Có một nhóm tài xế gây rối chuyện tụ tập tại điểm gần trạm thu phí, rồi tập trung ăn nhậu liên hoan ăn mừng sau mỗi lần gây rối khiến trạm thu cái lại phải xả trạm. Ngoài ra, còn có một bộ phận chuyên đi thu gom tiền lẻ để cung cấp cho các tài xế có hành vi cố tình gây rối cản trở trạm thu phí. Liên quan đến việc này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Công an và tỉnh Tiền Giang có phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống, giao cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những phần tử quá khích có tình cố tình gây rối, nhất là với hơn chục xe thường xuyên quay vòng qua trạm BOT Cai Lậy những ngày qua. Chính quyền của Nguyễn Xuân Phúc bây giờ đang bối rối vô cùng. Mọi mặt bây giờ bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay khai trừ đảng viên đòi thể chế sau dân sự. Bây giờ anh đảng viên nào mà đòi thể chế sau dân sự bị khai trừ đó nha. Đảng viên Cộng sản Việt Nam nào đòi thể thực hiện thể chế tam quyền phân lập xã hội dân sự đảng viên đa đảng sẽ chịu hình thức kỷ luật khai trừ. Đây là một nội dung trong quy định được người đại diện Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ông Trần Quốc Vượng, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ký ban hành và truyền thông cho nước loa đi vào ngày 6 tháng 12. Đây là anh Trần Quốc Vượng là trong cái ba tay của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Phú Trọng, tay ba, bộ ba đấy. Theo quy định số 102 ngày 15 tháng 1, 2017, thì ngoài những vi phạm vừa nêu, những đảng viên Cộng sản Việt Nam sẽ bị khai trừ nếu cố ý nói, viết các nội dung bị đảng cho là xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả của đảng và dân tộc, phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tất cả những cái mà viết và nói là bị khai trừ đó nha. Quy định số 102 cũng nêu rõ sẽ khai trừ những đảng viên Cộng sản nào phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an, phủ nhận vai trò của đảng đối với báo chí, văn học nghệ thuật, sáng tác quảng bá những tác phẩm cầm, những tác phẩm căn hóa ở trong nước bây giờ, nên dùng những từ ngữ mà tôi cũng hiểu nổi, tác phẩm căn hóa nghệ thuật mà bị đảng cho là lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng và các lãnh đạo nhà nước. Quy định số 102, nhớ 102 nhá, còn nêu rõ biện pháp kỷ luật nào là khiển trách, cảnh cáo đối với số hoạt động bị cho là vi phạm như bị người khác xúi dục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật với nội dung mà đảng cho là trái với đường lối quan điểm của đảng. Bây giờ, lúc thằng nhà bố dối nó đưa ra những cái trò rất là cười. Và Formosa thì nó bị rắc rối là vì nhiều nơi ta không nhận được tiền bồi thường, bây giờ nó phải tung cái tin ra là Quảng Bình sẽ đền bù các cơ sở hải sản bị thiệt hại do Formosa. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do tỉnh Quảng Bình ngày 5 tháng 12 tổ chức họp hội đồng bồi thường thảm họa môi trường biển Formosa cho các đối tượng còn tồn đọng. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân nói rằng việc bồi thường cho những người còn lại phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đối với những trường hợp không được phê duyệt, ông Ngân yêu cầu hủy quyết định bồi thường. Những cái gì phê duyệt rồi thì mới bồi thường. Ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn các chủ sở cơ sở hải sản cân đong số hàng hóa tồn đọng được quy thành tiền bồi thường. Tính đến ngày 4 tháng 12, tỉnh Quảng Bình cho biết đã giải ngân gần 2.700 tỷ đồng tiền bồi thường cho các nạn nhân thảm họa Formosa. Số này tương đương 99% số tiền được phê duyệt. Thời gian vừa qua, nhiều chủ cơ sở hải sản khô và đông lạnh lên tiếng với Đài cho tự do rằng họ không nhận được một đồng bồi thường, mặc dù cơ quan chức năng đã đến cân đong tài sản và hứa sẽ đền bù. Nhiều người lâm vào tình trạng thất nghiệp, nợ nần chồng chất, và một số phải bỏ nhà bỏ cửa đi tha hương, đi xuất khẩu lao động nữa. Thảm họa môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh Bắc Trung Nam Bộ Bắc Trung Bộ từ tháng 4 năm ngoái do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra. Thảm họa làm chết cá hàng loạt, làm cá chết hàng loạt, nổi trắng ven biển khiến hàng trăm ngàn người dân mất sinh kế. Phó Chủ tịch Trương Hòa Bình đã từng yêu cầu việc đền bù phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 hàng ngày. Bây giờ lại đến 30 tháng 12. Và nó tiếp tục đe dọa các nhà đấu tranh bằng những bản án thật nặng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do. Sự phúc thẩm nhà hoạt động Trần Thị Nga. Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Trần Thị Nga sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 12 tới đây. Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho bà Trần Thị Nga, cho biết nhận được giấy báo của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội như vừa nêu. Theo đó, phiên phúc thẩm đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 12 sắp tới. Nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga vào ngày 25 tháng 7 bị Tòa án Hình tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam tuyên tiêu 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các mục A, B, C, khoản 1, điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Sơn là một trong ba luật sư tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Nga tại phiên sơ thẩm trong ngày 25 tháng 7 vừa qua. Những cáo buộc được nêu tại phiên xử trong ngày 25 tháng 7 đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga là đưa lên mạng những bài viết và băng hình video tố cáo nhà nước Cộng sản vi phạm nhân quyền, kêu gọi đa nguyên đa đảng, bãi bỏ điều 4 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, vân vân. Phiên xử sơ thẩm nhà hoạt động Trần Thị Nga được thông báo công khai, nhưng mà tương tự như phiên xử với bản chuyên như này, không ai được vào dự tòa. Công khai nhưng mà không ai được vào dự tòa. Nhà hoạt động nữ Trần Thị Nga, 40 tuổi, hiện có hai con nhỏ bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm nay, ngay trước Tết âm lịch Đinh Dậu. Bà là người được biết đến với tinh thần cương quyết trực diện đấu tranh với lực lượng công an, an ninh, chính quyền trong khi các lần đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của công dân, chống bất công, chống cường quyền. Bản thân là một công nhân xuất khẩu lao động sang làm việc tại Đài Loan bị ngược đãi, thương tích, nên bà thấu hiểu hoàn cảnh của những người lao động xa xứ. Sau khi về nước, bà tham gia giúp đỡ cho những trường hợp bị lừa xuất khẩu lao động. Tiếp đó bà tham gia các hoạt động chính trị xã hội như biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, hỗ trợ cho các nhà hoạt động khác, cũng như giúp đỡ những thành phần dân chúng phải khiếu kiện vì đất đai dân oan đó, dân đòi bị cưỡng chế phi pháp và lên tiếng về thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên tại khu vực biển miền Trung. Bà Trần Thị Nga từng bị những thành phần mặc thường phục hành hung đến thương tích vào giữa năm 2004. Nhà của bà ở Phủ Lý, Hà Nam thường xuyên bị canh giữ, bị ném chai chất dở. Bà Trần Thị Nga là thành viên của một số tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, gồm Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Hội Bầu Bí Tường Thần. Và đây là bản tin cuối cùng của ngày hôm nay mà tôi tổng hợp. Bây giờ tôi chỉ có vài lời kết ngắn gọn cho bản tổng hợp tin tức đã khá dài ngày hôm nay. Những thông tin tuần này cho chúng ta thấy rằng hầu hết những thông tin sôi nổi là quy tụ vào hai trung tâm cộng sản sống sót của cái thế giới này là nước Nga và nước Tàu. Và những thông tin tiếp theo là những cái thông tin là những cái nước cái đuôi của cộng sản sống sót Nga và cộng sản sống sót Tàu. Cái nạn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo, cái lãnh thổ nó đã bị chiếm lại rồi, lãnh đạo của chúng nó đã bỏ trốn rồi, và bây giờ khủng bố quốc tế đã trở về, trở thành khủng bố địa phương từng nước một rồi. Và cộng sản Nga cũng như cộng sản Tàu bộc lộ cái bản chất nó y như nhau, độc tài đảng trị, đội lốt dân chủ giả cày. Và cái đuôi của chúng ở Việt Nam cũng lại độc tài đảng trị, đội lốt dân chủ giả cày. Việt Nam cộng sản đang tiếp tục chuỗi ngày sống sót trước viễn cảnh mà nước Việt Nam dưới quyền chúng nó sẽ biến chuyển giống không khác gì như Venezuela ở Nam Mỹ. Chúng ta để ý mà xem. Và trong cái tình trạng đó, chúng nó nhắm mắt lại, chúng nó không nhìn thấy những cái tấm gương Venezuela. Nó tiếp tục, nó đối ứng, nó ứng phó sản. Những cái tin tức này là thấy, tuần này là mỗi tuần đều cho thấy chúng nó ứng phó sản. Và chúng nó ứng phó sản để mong muốn kéo dài chuỗi ngày sống sót của chúng nó được chừng nào hay chừng nấy.